Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở dưới ảnh hưởng của tà linh, tín hữu sẽ không thể nào được hưởng niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế hứa ban nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát. Chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nhắc lại điều cơ đốc nhân tin chắc, đó là thẩm quyền của Kinh Thánh trong cuộc chiến với quyền lực tối tăm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào.
Khi có Giê-xu bạn thân ai, ngày đêm gần bó với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, tâm tư buồn lo âu sầu, đôi về phần tôi, Giê-xu bỏ xa, chiêm sẻ mắt Chúa vẫn dõi nhìn, thì Ngài có quên tôi bao giờ? Lòng đầy vui sướng hằng mừng hát, lòng bình dâng lời hát, chính dòng xe mắt Chúa vẫn dõi nhìn, thì Ngài có quên tôi bao giờ? Trong lúc xung quanh đầy mây tối, hồi bao thử thách đảo điên, có khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa
Kinh Thánh có những khẳng định về thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Trời trên toàn thể cõi tạo vật, bao gồm cả thế giới thần linh, mà đôi khi cơ đốc nhân đã không ý thức hay không nhớ để có thể yên tâm tham dự cuộc chiến được xác định trong lời Chúa là chúng ta chắc thắng. Vì vậy chúng ta cần nhắc lại những khẳng định này trong Kinh Thánh. Thứ nhất, Satan đã bị đánh bại. Phúc âm Giăng chương 12 câu 31 ghi: Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Phúc âm Giăng chương 16 câu 11 cho biết: Vua chúa thế gian này, tức là tập đoàn ma quỷ, đã bị phán xét. Mặt khác, Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3 cho thấy: Khi Chúa cứu thế Giê-xu trở lại thiết lập vương quốc thiên hy niên, quỷ vương sẽ bị xiềng xích trong 1000 năm. Đoạn: Tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tăng, mà xiềng nó lại cho đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tăng cũng phải được thả ra trong ít lâu. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3. Thư Huy Bá chương 2 câu 14-15 cũng khẳng định số phận của ma quỷ là sẽ bị tận diệt. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa cứu thế Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Đó là Thư Huy Bá chương 2 câu 14-15. Trong thư Côlôse chương 2 câu 14-15, Sứ đồ Phaolô viết rất rõ rằng quyền lực tối tăm chống lại con dân Chúa đã bị thập tự giá của Chúa cứu thế vô hiệu hóa khi mọi tội lỗi của tín nhân đã được vĩnh viễn tha thứ và tẩy sạch, không còn một vết tích nào, cho nên con cái Chúa yên tâm, vững tin trong cuộc sống tôn thờ và phục vụ Chúa. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chuất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Đó là Côlôse chương 2, câu 14-15. Thứ hai, Cơ Đốc nhân được giải cứu khỏi lãnh địa của Sa-tăng. Dù vẫn còn sống trên trần gian là hành tinh đã bị phó cho ma quỷ, tuy nhiên là con cái Chúa, chúng ta được Chúa giải thoát khỏi lãnh địa tối tăm ghê rợn của ma quỷ để được đưa vào trong vương quốc siêu hình, công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thư Côlôse chương 1 câu 13 ghi: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Đó là Côlôse chương 1 câu 13. Điều Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây về sự cứu chuộc là sự tha tội. Tội lỗi trong đời sống con dân Chúa là nguyên cớ cho ma quỷ kiện cáo cũng như lừa dối và bẫy bắt chúng ta. Khi được Chúa cứu chuộc, được sạch tội, linh hồn chúng ta không còn một chỗ vướng mắc nào cho ma quỷ bám víu, níu kéo, cám dỗ hay kiện cáo, nghĩa là chúng ta đã được giải thoát. Sứ đồ Phaolô trong cơ hội làm chứng về biến cố ông gặp Chúa cho vua Agrippa được Luca ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ chương 26, câu 15 đến câu 18, nhắc đến những điều Chúa truyền bảo ông về sứ vụ giao giảng tin lành Ngài giao cho ông. Tôi thưa, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng, ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy trở dậy và đứng lên, vì ta hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 26, câu 15 đến câu 18. Như vậy, những lời kinh thánh trên khẳng định khi một người tiếp nhận tin lành sẽ được giải cứu khỏi lãnh địa của Sa-tăng, được đưa vào vương quốc thiêng liêng của Đức Chúa Trời, dù vẫn còn phải sống trên trần gian là vùng đất đã bị phó cho ma quỷ. Trong cuộc chiến thuộc linh, chúng ta không phân định ranh giới bằng lãnh thổ, môi trường hay hoàn cảnh, nhưng bằng sự hiện diện, địa vị và chủ quyền tối cao của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân. Thứ ba, Chúa cứu thế bảo vệ các thánh của Ngài. Theo Phúc âm Giăng chương 10 câu 22 đến câu 29 ghi lại tình huống phân vân và hoang mang của người Do Thái về căn tính của Chúa cứu thế Giê-xu như sau. Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông, Đức Chúa Giê-xu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Sa-lô-mông. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Chúa cứu thế, xin hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi không phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và không ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 22 đến câu 29. Điều Chúa nói với những người Do Thái này tại đền thờ Jerusalem trong dịp lễ Khánh Thành, đó là sở dĩ họ hoang mang không rõ Chúa là ai, không phải vì không có bằng chứng về căn tính của Ngài, nhưng chỉ vì họ không tin những bằng chứng đó. Lòng vô tín đã khiến cho họ đuôi mù đối với những bằng chứng về chân lý. Họ đã có sẵn những mẫu mã về Chúa cứu thế do con người vẽ ra cho phù hợp với quan điểm của họ. Cho nên khi Chúa Giê-xu đến giao giảng chân lý của Đức Chúa Trời, làm phép lạ và những việc quyền năng để minh chứng Ngài từ Đức Chúa Trời đến, thì họ bưng tai nhắm mắt vì Ngài vẫn không phù hợp với quan điểm của họ về đấng cứu tinh. Ngài quá khiêm nhu, quá nhân từ, quá hiền lành. Ngài giao tiếp với những thành phần thấp hèn nhất trong xã hội. Ngài có quyền năng và làm nhiều phép lạ, nhưng đó không phải là những việc lành hay những phép lạ họ quan tâm. Họ muốn Ngài biểu dương sức mạnh của một tướng lĩnh chiêu binh mãi mã, điều binh khiển tướng bằng sức mạnh quân sự để giải phóng đất nước. Vì thế, Chúa bảo họ không phải là chiên của Ngài vì họ không tin Ngài. Họ muốn bỏ Ngài vào cái khuôn của họ, nhưng đó là điều bất khả. Họ nhìn sự cứu rỗi trong cái ngắn ngủi của đời tạm, trong khi Chúa muốn họ được cứu rỗi linh hồn vĩnh cửu trong cõi đời đời. Chúa bảo vệ chiên của Ngài khỏi quyền lực ma quỷ, nhưng người Do Thái chỉ nghĩ đến quyền lực chính trị và quân sự, là những thể chế không bền vững nay còn mai mất. Chúa cung ứng những giá trị vĩnh cửu, họ chỉ muốn những điều tầm thường lại chóng qua. Vì thế, làm thế nào họ có thể tin Ngài được? Đầu óc tâm trí của họ tăm tối vì đầy ắp rác rưởi của trần gian, không còn một chỗ nào cho ánh sáng tin lành của Chúa cứu thế chiếu soi. Chúa nói với họ thẳng thắn nhưng cũng rất tha thiết, nhưng họ không muốn nghe. Các ngươi không tin ta vì các ngươi không phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 5, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho môn đồ như sau: Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Không có lời cầu nguyện nào thực tế và quan trọng hơn cho nhu cầu của con dân Chúa. Chúng ta đã được Chúa nhắc rằng con dân Chúa tiếp tục phải sống trong trần gian, là vùng đất đã bị phó cho ma quỷ. Vua Chúa của thế gian mờ tối này, trong bao nhiêu nghìn năm đã đào không biết bao nhiêu hầm hố với vô số hầm chung, đã giăng bẫy trên hầu hết các nẻo đường trần gian. Và đó là vùng đất tín nhân đang sống, đang phải sống, là nơi Chúa muốn chúng ta tiếp tục sống như muối và như ánh sáng. Chúa biết tất cả những hiểm họa chúng ta đối diện hàng ngày, cho nên Chúa cứu thế Giê-xu đã dâng lên cho cha lời cầu nguyện chúng ta rất cần trong mọi giây phút, đó là được cha bảo vệ khỏi kẻ ác, là quỷ dữ vô hình, thậm chí là chính quỷ vương. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi kẻ ác. Chúng ta sẽ nhận được lời cầu nguyện bảo vệ này một cách trọn vẹn đầy đủ khi hàng ngày đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là đấng thường trú trong lòng chúng ta, như sứ đồ Phaolô viết trong Galati chương 5 câu 25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.